Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Đức Tâm, Lê Phước và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 8 tháng 11 năm 2012.
Khai mạc Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh tố cáo nạn tham nhũng, kêu gọi cải cách và tăng cường sức mạnh trên biển.
6 người Tây Tạng toan tự thiêu trước lúc khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Việt Nam giành quyền đăng cai Á Vận hội ASEAN 2019.
Bà Aung San Suu Kyi kêu gọi tăng cường an ninh tại khu vực có xung đột sắc tộc.
Tổng thống Mỹ Obama trở lại Nhà Trắng đối mặt với cuộc chiến ngân sách.
Hy Lạp thông qua kế hoạch kinh tế khắc khổ mới, hàng trăm ngàn người biểu tình phản đối.
Mỗi ngày một sự kiện, Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi xây dựng mô hình tăng trưởng mới.
Kính thưa quý vị, Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc, Bắc Kinh tố cáo nạn tham nhũng, kêu gọi cải cách và tăng cường sức mạnh trên biển. Ngày hôm nay, Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hơn 2.200 đại biểu tham dự đại hội. Trên bục Chủ tịch đoàn đại hội, ngoài những lãnh đạo cấp cao của Đảng, còn có sự hiện diện của cựu Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân và cựu Thủ tướng Lý Bằng. Đại hội 18 đánh dấu sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Trong tư cách Tổng Thư ký Đại hội, ông Tập Cận Bình, hiện là Phó Chủ tịch nước, chắc chắn sẽ được chỉ định làm Tổng Bí thư Đảng, thay thế cho ông Hồ Cẩm Đào. Vào lúc 9 giờ giờ địa phương sáng nay, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đọc diễn văn, thực chất là một bản tổng kết 10 năm cầm quyền của ông. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang trải qua những căng thẳng xã hội, người dân tố cáo nạn tham nhũng tràn lan, hố ngăn cách giàu nghèo gia tăng. Ông Hồ Cẩm Đào tuyên bố, chống tham nhũng và tăng cường liêm chính chính trị, mối quan tâm chính của người dân là một cam kết rõ ràng và lâu dài của Đảng. Lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo, nếu chúng ta thất bại trong việc giải quyết vấn đề tham nhũng, điều này có thể đe dọa sự tồn vong của Đảng, thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của Đảng và sự sụp đổ của nhà nước. Hết lời dẫn. Mặc dù trong bài diễn văn dài tới gần 2 tiếng đồng hồ, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào không nhắc một câu chữ nào tới tên ông Bạc Hy Lai, nhưng rõ ràng những lời cảnh báo nói trên hàm ý nói tới vụ cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị cáo buộc lạm dụng quyền lực, tham nhũng và những tội khác buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải khai trừ nhân vật này. Vẫn theo ông Hồ Cẩm Đào, tất cả những ai vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật, bất kỳ họ là ai, có quyền lực như thế nào, ở vị trí xã hội ra sao, đều phải bị đưa ra xét xử và trừng phạt. Đồng thời, Tổng Bí thư mãn nhiệm kêu gọi các lãnh đạo, đặc biệt là những lãnh đạo cấp cao, phải nghiêm khắc tự giác kỷ luật, chú ý đến việc giáo dục, giám sát gia đình và cấp dưới của mình. Các lãnh đạo không bao giờ được tìm kiếm các đặc quyền. Tuần trước, vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị đại hội lần thứ 18, báo Mỹ The New York Times đã đăng bài điều tra cho biết gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo, người vẫn hô hào mạnh mẽ chống tham nhũng, có tài sản trị giá lên tới 2,7 tỷ đô la kể từ khi ông nhậm chức.
Về chính trị, rút kinh nghiệm từ khóa trước, nhận thấy những nguy cơ đe dọa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ông Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư khóa 17 kêu gọi phải đẩy mạnh hơn nữa cải cách dân chủ. Một lần nữa, trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa trước, ông Hồ Cẩm Đào khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Tuy nhiên, trước thực tế ở Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây như nạn tham nhũng lan tràn rộng khắp, nỗi bất bình của dân chúng trước những bất công xã hội ngày càng tăng, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng ý thức được nguy cơ sụp đổ của hệ thống chính trị. Tổng Bí thư Đảng mãn nhiệm kỳ hôm nay trong phiên khai mạc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách chính trị và kêu gọi cần phải mở rộng dân chủ hơn nữa trong xã hội Trung Quốc. Ông Hồ Cẩm Đào nói, xin trích, cải cách cơ cấu chính trị là một phần quan trọng của công cuộc cải cách tổng thể ở Trung Quốc. Chúng ta phải tiếp tục cố gắng một cách tích cực và thận trọng nhằm đẩy mạnh cải cách thể chế chính trị, phát triển dân chủ nhân dân rộng rãi. Ông Hồ cũng giải thích thêm, chúng ta phải kiện toàn hơn hệ thống dân chủ, bảo đảm cho nhân dân được bầu và tham gia vào các quyết định dân chủ. Cụ thể là cần phải giảm tỷ lệ lãnh đạo đảng viên trong các cơ quan dân cử ở Trung Quốc. Trong bài diễn văn dài 90 phút này, ông Hồ Cẩm Đào kêu gọi các lãnh đạo đảng phải tôn trọng pháp luật trong suy nghĩ cũng như trong hành động. Văn kiện ông Hồ Cẩm Đào đọc tại phiên khai mạc chỉ là báo cáo của khóa trước mang tính tổng kết và gợi mở cho lãnh đạo khóa tới. những thay đổi thực sự sẽ được thông báo sau khi thông qua các báo cáo chính trị của khóa mới. Tuy nhiên, giới quan sát đều có chung một nhận định không hy vọng sẽ có một nội dung nào trong các văn kiện của Đại hội 18 lần này chấp nhận đa nguyên đa đảng, có chăng chỉ là một vài cảnh báo kêu gọi dân chủ hóa trong khuôn khổ quản lý của Đảng Cộng sản.
Cũng trong bài diễn văn ngày hôm nay, Tổng Bí thư Đảng Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh Trung Quốc phải trở thành một cường quốc trên biển tương đương với sức mạnh kinh tế của nước này. Ông nói, chúng ta phải tăng cường khả năng thăm dò các nguồn tài nguyên biển, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc và xây dựng Trung Quốc thành một cường quốc trên biển. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán, đòi hỏi chủ quyền trong nhiều khu vực có tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Thái độ của Bắc Kinh gây ra nhiều lo ngại cho các nước trong vùng. Ngay lập tức, chính quyền Tokyo đã lên tiếng nhắc nhở rằng Bắc Kinh cần tiến hành các hoạt động trên biển một cách hòa bình. Theo Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Naoko Saiki, tất cả các nước, kể cả Trung Quốc, có quyền và trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ và vùng biển của mình. Nhưng các hành động này cần phải được tiến hành một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Từ nhiều tháng qua, quan hệ Trung-Nhật căng thẳng do tranh chấp chủ quyền ở vùng quần đảo Senkaku điếu ngư. Đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh là Trung Quốc cần phải hành xử như là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Nhật Bản và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có nền kinh tế đứng hàng thứ hai và thứ ba trên thế giới. Hai nước có trách nhiệm như nhau trong việc duy trì và phát triển hòa bình, ổn định và phồn thịnh trong khu vực, kể cả trong lĩnh vực hàng hải. Về hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Hoa Đông, chính quyền Tokyo khẳng định lại, quần đảo Senkaku là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản, chiếu theo lịch sử và luật pháp quốc tế.
6 người Tây Tạng toàn tự thiêu trước khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo nguồn tin từ chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ, hôm qua lại có thêm 5 người Tây Tạng toàn tự thiêu để phản đối Bắc Kinh, tức một ngày trước khi diễn ra phiên khai mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người chịu trách nhiệm về thông tin của chính phủ lưu vong Tây Tạng tại Ấn Độ nói rõ là chỉ xác nhận 4 trường hợp và cho biết một trường hợp kia là theo nguồn tin của Đài Á Châu Tự Do có trụ sở tại Hoa Kỳ và hiện đang được xác minh. Người này cũng cho biết trong 4 trường hợp toan tự thiêu có 3 trường hợp xảy ra tại thị trấn A Bá thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, một trong những nơi phát sinh phong trào phản đối Bắc Kinh. Trường hợp còn lại xảy ra tại Châu Tự Trị Hoàng Nam, tỉnh Thanh Hải, miền Tây Bắc Trung Quốc. Còn phát ngôn viên của chính phủ lưu vong Tây Tạng nói rằng sáng nay cũng có thêm một người Tây Tạng toan tự thiêu. Từ tháng 3 năm 2011 đến nay đã có gần 60 vụ người Tây Tạng tự thiêu hoặc toan tự thiêu, trong đó đa số là các nhà sư. Chính phủ Trung Quốc khẳng định đã giải phóng một cách hòa bình Tây Tạng và đã cải thiện đời sống của người dân ở đây. Thế nhưng, theo nhận định của AFP, nhiều người Tây Tạng không còn chịu nổi tình trạng bị đàn áp về tôn giáo, văn hóa và sự lấn lướt ngày càng gia tăng của người Hán tộc. Lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa lên tiếng kêu gọi các lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới của Trung Quốc chấm dứt sự kiểm duyệt và các hành động tàn bạo từ trong nguyên văn. Cao quỹ Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền cũng đã đề cập đến tình trạng chính phủ Bắc Kinh sử dụng bạo lực thái quá và đàn áp dân hóa đối với người Tây Tạng.
Việt Nam giành quyền đăng cai Á vận hội ASEAN 2019. Theo AFP, thủ đô Hà Nội đã được trao quyền đăng cai Á vận hội ASEAN 2019. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được tổ chức một sự kiện thể thao lớn nhất châu lục. Phiên họp toàn thể Hội đồng Olympic châu Á OCA diễn ra tại Macau hôm nay 8 tháng 11 đã bỏ phiếu trao quyền đăng cai Á vận hội 18 vào năm 2019 cho thành phố Hà Nội. Đối thủ bị Hà Nội đánh bại là thành phố Surabaya của Indonesia và Dubai của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chủ tịch OCA ông Ahmad Al-Fahad Al-Sabah thông báo trong một cuộc họp báo sau phiên họp của hội đồng. Đa số các phiếu được bầu cho thành phố Hà Nội. Ông cũng nói thêm, chúng tôi tin tưởng phía Việt Nam sẽ giữ đúng cam kết để tổ chức một kỳ đại hội thể thao lịch sử của châu Á. Trả lời AFP từ Macau, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam không giấu được vui mừng nói, chúng tôi đã thắng, cả Việt Nam vui mừng vì đã giành quyền đăng cai đại hội thể thao này. Sau khi được chính phủ phê duyệt, hồ sơ xin đăng cai ASEAN 18 mới chính thức được gửi đến OCA hồi tháng 7 vừa qua. Hồ sơ của Việt Nam chỉ gói gọn trong ngân sách 150 triệu đô la, một con số không khỏi gây hoài nghi trong giới chuyên môn. Tuy nhiên, cuối cùng hồ sơ của Việt Nam cũng đã thuyết phục được Hội đồng Olympic châu Á. Việt Nam mới chỉ tổ chức các sự kiện thể thao trong khu vực như Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á SEA Games 2003 và Đại hội Thể thao châu Á trong nhà năm 2009. Á vận hội là sự kiện thể thao lớn nhất châu lục có quy mô chỉ sau Thế vận hội mùa hè Olympic. ASEAN 18 sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 năm 2019 với sự tham dự của khoảng trên 10.000 vận động viên đến từ hơn 40 nước và vùng lãnh thổ của châu lục, tranh tài ở khoảng trên 30 môn thi đấu. Việt Nam sẽ có 7 năm để chuẩn bị cho sự kiện lớn này.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi cùng với một số dân biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số đã cùng ký tên đề nghị chính phủ Miến Điện cử thêm lực lượng an ninh đến khu vực miền Tây đất nước. Tại đây, thời gian qua đã xảy ra xung đột dữ dội giữa những người theo Phật giáo và người Hồi giáo. Theo hãng tin AFP, bản kiến nghị chỉ nói xung đột sắc tộc chung chung, chứ không đề cập cụ thể đến người Rohingya, tộc người thiểu số theo đạo Hồi đã và đang chịu sự phân biệt đối xử của người theo Phật giáo và của cả nhà cầm quyền Miến Điện. Bản kiến nghị cũng kêu gọi chính phủ Miến Điện tiến hành thay đổi đạo luật năm 1982. Đạo luật này chỉ công nhận quyền công dân đầy đủ đối với những tộc người đã được nhà nước công nhận chính thức, trong khi tộc người Rohingya thì chưa từng được công nhận. Những người kiến nghị cũng kêu gọi tinh thần trách nhiệm chia sẻ khó khăn của nước láng giềng Bangladesh, bởi nước này vừa ra lệnh chặn làn sóng nhập cư của những người chạy loạn từ Miến Điện. Liên quan đến dòng người chạy loạn khỏi Miến Điện, chính quyền Bangladesh thông báo trong khu vực vịnh Bengal, một chiếc tàu gỗ chở người chạy loạn từ Miến Điện đã bị đắm vào sáng hôm qua. Lực lượng tuần duyên Bangladesh đã cứu được 60 người, đến nay vẫn còn khoảng 50 người mất tích. Chiếc tàu này đang trên đường đi Malaysia, chở những người chạy loạn từ Miến Điện mà đa phần là người Rohingya. Đây là vụ đắm tàu thứ hai chỉ trong vòng 10 ngày qua. Hôm 28 tháng 10, một chiếc tàu chở 130 hành khách, trong đó đa số là dân tản cư từ Miến Điện cũng đã chìm ngoài vịnh Bengal. Cũng liên quan đến Miến Điện, theo hãng tin Reuters, một quan chức chính phủ Miến Điện cho hay Tổng thống vừa tái đắc cử của Hoa Kỳ, ông Barack Obama, sẽ đến thăm Miến Điện vào ngày 19 tháng 11 này và sẽ hội kiến với Tổng thống Thanh Sen và lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên, chính phủ Miến Điện và Đại sứ quán Mỹ vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin trên.
Tổng thống Mỹ Obama trở lại Nhà Trắng đối mặt với cuộc chiến ngân sách. Theo AFP, tối qua mùng 7 tháng 11, sau khi tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama đã quay trở lại Nhà Trắng. Tại đó, hồ sơ nóng bỏng về ngân sách đang chờ ông. Ngay chiều hôm qua, từ Chicago, ông Obama đã cùng vợ và hai con gái đáp chuyến bay Air Force One trở về Washington. Trước đó, ít giờ tại đại bản doanh của chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng, trước hàng nghìn người ủng hộ, ông Obama đã có bài diễn văn ăn mừng chiến thắng. Ông Obama đã lên tiếng cảm ơn những người đã tạo điều kiện cho ông lãnh đạo đất nước thêm 4 năm nữa, đồng thời hứa hẹn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến, dù đường đi còn dài và nhiều khó khăn. Tổng thống Obama cho biết ông trở lại Nhà Trắng với nhiều quyết tâm và cảm hứng hơn bao giờ hết về công việc mà ông phải làm ngay trong trước mắt. Tại Washington, ông Obama ngay lập tức sẽ phải bắt tay ngay vào hồ sơ gai góc đang cần phải xử lý gấp, đó là vấn đề ngân sách chi tiêu của chính phủ trước khi hết hạn vào cuối năm nay. Do nợ công của nước Mỹ lên quá cao trên 16.000 tỷ đô la, Quốc hội Mỹ đã phải ra giới hạn mức ngân sách chi tiêu của chính quyền và gia hạn cấp ngân sách theo từng giai đoạn. Công việc cấp bách nhất của ông Obama lúc này là thuyết phục Quốc hội gia hạn cấp ngân sách chi tiêu của nước Mỹ cho năm 2013. Nếu như Quốc hội không thông qua ngân sách chi tiêu mới, theo các nhà quan sát kinh tế thì nước Mỹ có nguy cơ lại rơi vào suy thoái. Mặc dù vừa có chiến thắng ngoạn mục để tiếp tục ở lại Nhà Trắng, ông Obama sẽ phải làm việc với cơ quan lập pháp mà tương quan lực lượng không có gì thay đổi so với thời gian qua, đó là Hạ viện thuộc quyền kiểm soát của Đảng Cộng Hòa, trong khi Thượng viện do đa số thuộc Đảng Dân Chủ nắm giữ. Cơ cấu này sẽ còn tồn tại đến đầu năm 2015. Chính tương quan hành pháp này đã không ít lần gây khó cho Tổng thống Obama thực hiện các quyết sách đặc biệt về ngân sách trong thời gian vừa qua.
Hy Lạp thông qua kế hoạch khắc khổ mới, 100.000 người biểu tình phản đối. Kế hoạch khắc khổ thứ tư trong vòng hơn 2 năm qua đã được Quốc hội Hy Lạp thông qua vào tối ngày 7 tháng 11 năm 2012. Đây là kế hoạch bao gồm các biện pháp sẽ áp dụng trong vòng 4 năm tới. Kế hoạch dự định tiết kiệm 18,1 tỷ euro từ đây cho đến năm 2016 và sẽ tiếp tục cắt giảm các khoản hưu bổng và phúc lợi xã hội. Việc thông qua luật này là một điều kiện của các chủ nợ là Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế để có thể giải ngân khoản cho vay mới trị giá 31 tỷ euro, trong đó 25 tỷ dành để cứu nguy cho các ngân hàng Hy Lạp. Các dân biểu đã chia rẽ sâu sắc về kế hoạch khắc khổ này. Số đại biểu thông qua chỉ chiếm đa số sát sao là 153 trên 300 đại biểu. Không chỉ có sự bất đồng ý kiến giữa ba đảng trong liên minh chính phủ về kế hoạch này, mà ngay cả trong hàng ngũ của mỗi đảng cũng có ý kiến khác nhau. Tối qua, khoảng 100.000 người đã biểu tình trên các đường phố thủ đô Athens. Đám đông cũng tập trung phản đối chính sách khắc khổ trước tòa nhà quốc hội. Trong khi đó, Hy Lạp cũng vừa trải qua 2 ngày tổng đình công phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng, và đây là vụ tổng đình công thứ 3 trong vòng 1 tháng rưỡi qua. Kế hoạch khắc khổ vừa được thông qua là kế hoạch thứ 4 chỉ trong vòng 2 năm rưỡi. Sau hơn 2 năm áp dụng chính sách khắc khổ, kinh tế Hy Lạp không hề được cải thiện gì nếu không muốn nói là tệ hơn. Hiện tại 1/4 số người lao động bị thất nghiệp, đất nước vẫn còn trong suy thoái. Nợ công của Hy Lạp hiện chiếm 170% GDP và theo dự phóng của kế hoạch khắc khổ lần này thì con số đó sẽ tăng lên 220% GDP vào năm 2016.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi xây dựng mô hình tăng trưởng mới.
Trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào kêu gọi xây dựng một mô hình tăng trưởng mới cho Trung Quốc, giảm bớt vai trò của các doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy tiêu thụ nội địa. Ông Hồ Cẩm Đào, người sẽ chuyển giao chức Tổng Bí thư cho ông Tập Cận Bình trong Đại hội Đảng lần này, đề ra mục tiêu là trong giai đoạn 2010-2020, tổng sản phẩm quốc nội PIB cũng như thu nhập tính theo đầu người của Trung Quốc phải tăng gấp đôi. Mục tiêu này chỉ có thể được thực hiện nếu như Trung Quốc duy trì được nhịp độ tăng trưởng trung bình hàng năm cao hơn 7%. Thế nhưng tăng trưởng trong quý 3 năm nay chỉ là 7,4%. Đây là quý thứ 7 liên tiếp PIB của Trung Quốc bị tụt giảm. Trong giai đoạn 2002-2010, tăng trưởng trung bình của Trung Quốc là 10,7% mỗi năm. Theo giới chuyên gia, nền kinh tế Trung Quốc quá phụ thuộc vào đầu tư và xuất khẩu, không chú ý tới mức tiêu thụ trong nước. Trong lúc đó, tỷ lệ tiết kiệm của người dân rất cao, nhưng bảo hiểm xã hội lại thấp kém. Trước hơn 2.200 đại biểu tham dự đại hội đảng, ông Hồ Cẩm Đào tuyên bố, để đáp ứng các thay đổi kinh tế trên phạm vi quốc gia và quốc tế, cần phải nhanh chóng sáng tạo một mô hình tăng trưởng mới dựa trên chất lượng và hiệu suất cao. Sau khi nhắc lại bản tổng kết trong 10 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc từ vị trí thứ 6 đã lên đến hàng thứ 2 trên thế giới, ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, là mục tiêu từ nay đến năm 2020, Trung Quốc phải xây dựng được một xã hội tương đối phong lưu và xóa bỏ được nạn nghèo đói. Theo Chủ tịch Trung Quốc, vào cuối thập niên này, tất cả người dân Trung Quốc sẽ có bảo hiểm xã hội và được hưởng các dịch vụ cơ bản về y tế và sức khỏe. Nếu đạt được mục tiêu xã hội này, thì mức tiêu thụ nội địa của Trung Quốc hiện chưa chiếm đầy 40% của PIB sẽ tăng rất mạnh. Theo một nghiên cứu của tập đoàn Boston Consulting được công bố vào tháng trước, số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu của Trung Quốc, tức là những người có thu nhập trong khoảng từ 7.300 đến 23.200 đô la mỗi năm, sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020 và sẽ chiếm 50% tổng dân số Trung Quốc. Tỷ lệ này hiện nay chỉ là 28%. Lãnh đạo Trung Quốc cũng cho rằng cần phải đối xử bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Điều chớ trêu là chính dưới thời ông Hồ Cẩm Đào, vai trò của các doanh nghiệp nhà nước đã được tăng lên với sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ. Theo ngân hàng HSBC, đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc là thuộc lĩnh vực tư nhân, chiếm tới 65% PIB và sử dụng 80% nguồn nhân lực. Việc điều chỉnh nền kinh tế, chú ý hơn đến tiêu thụ nội địa là một nội dung trong mô hình mới của Trung Quốc. Nhu cầu này càng trở nên cần thiết vào lúc đầu tư và xuất khẩu, vốn là hai động lực đang gặp khó khăn. Theo giới chuyên gia, chính phủ Trung Quốc không thể và không muốn đưa ra các chương trình tái thúc đẩy tăng trưởng như kế hoạch 400 tỷ euro hồi năm 2008. Kế hoạch này đi kèm với chính sách mở van tín dụng đã cho phép thúc đẩy các dự án hạ tầng cơ sở, góp phần làm tăng mức tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, cái giá phải trả là lạm phát gia tăng lên tới 6,5% hồi tháng 7 năm ngoái. Tăng trưởng ngoại thương, đặc biệt là xuất khẩu, chỉ là 10% trong năm nay thay vì 20% như năm ngoái, do tình hình kinh tế thế giới ảm đạm, đặc biệt là do cuộc khủng hoảng tài chính và nợ công của châu Âu, thị trường xuất khẩu số 1 của Trung Quốc. Trong bài diễn văn của ông Hồ Cẩm Đào, lời kêu gọi cải cách chính trị rất chung chung, khác hẳn với nội dung cải cách kinh tế cần tiến hành. Giới lãnh đạo ở Bắc Kinh rất ý thức được rằng tính chính đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vai trò lãnh đạo đất nước phụ thuộc vào sự thành công kinh tế.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Tổng thống Obama trước hai thách thức kinh tế và đối ngoại ở nhiệm kỳ 2. Nhưng ngay sau đây là những phần tin khác. Theo lịch trình, Đại hội 18 sẽ bế mạc vào ngày 14 tháng 11 sau khi thông qua các văn kiện trình Đại hội và bầu ra Ban chấp hành Trung ương gồm 204 ủy viên chính thức và 167 ủy viên dự khuyết. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng này sẽ bầu Tổng Bí thư Đảng cho khóa mới. Vị trí này đã được định trước trong Tập Cận Bình. Tiếp đó, Trung ương sẽ bầu ra 25 thành viên Bộ Chính trị và Thường trực Bộ Chính trị gồm 7 hoặc 9 thành viên để điều hành công việc của cơ quan lãnh đạo Đảng. Một cơ quan quan trọng khác cũng được bầu lại, đó là Quân ủy Trung ương kiểm soát toàn bộ quân đội. Câu hỏi đang được đặt ra lúc này là liệu ông Hồ Cẩm Đào có tiếp tục ở lại nắm vị trí chỉ huy tối cao quân đội Trung Quốc nữa hay không? Việc bầu bán cũng như thông qua các quyết sách được tiến hành tại đại hội, nhưng trên thực tế đều đã được thông qua và thu xếp từ trước giữa những lãnh đạo cao cấp nhất trong Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập chính thức năm 1920, đến nay đã quy tụ được 82 triệu đảng viên. Đại hội đầu tiên diễn ra vào năm 1921. Qua 90 năm tồn tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trực tiếp can dự vào nhiều biến cố lớn của lịch sử cận đại Trung Quốc, như năm 1949 giành chính quyền thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và từ đó đến nay độc quyền lãnh đạo Trung Quốc. Trong thời kỳ lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc đã trải qua những sự kiện đau thương như kế hoạch đại nhảy vọt, cách mạng văn hóa từ năm 1956 đến năm 1969. Cuộc cách mạng văn hóa dưới sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông là một cuộc thanh lọc, làm hàng triệu người bị sát hại hoặc đầy ải, gần hơn nữa là vụ đàn áp phong trào dân chủ Thiên An Môn 1989. Từ năm 1977, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc 5 năm họp một lần.
Đảng Cộng sản, một đảng khổng lồ cai trị 1 tỷ 300 triệu người Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện có 82,6 triệu đảng viên, 9 vị hoàng đế và có mạng lưới tỏa ra khắp nơi. Đối với những người chỉ trích nhiều nhất thì Đảng Cộng sản đầy quyền lực này cũng giống như một băng đảng mafia chuyên ban phát cho các đảng viên những thành quả của sự tăng trưởng tuyệt vời tại Trung Quốc. Đảng cũng giống như thượng đế, có mặt khắp chốn, nhưng ta không thể nhìn thấy được. Câu nói của một giáo sư Đại học Bắc Kinh được trích dẫn trong cuốn Đảng, Thế giới bí mật của các lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc của tác giả Richard MacGregor, nguyên là thông tín viên của Financial Times tại Bắc Kinh, đã tổng kết ngắn gọn quyền lực tại Trung Quốc. Từ một tổ chức hoạt động lén lút trong quá khứ, Đảng Cộng sản Trung Quốc do một nhóm đấu tranh cách mạng thành lập năm 1920 luôn duy trì tính cách bí mật về tất cả mọi thứ. Chỉ có Vatican mà Bắc Kinh vẫn chưa có được quan hệ ngoại giao là có thể so sánh được về việc điều hành hoạt động trong bí mật. Trong nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới, quyền lực là đảng và đảng là quyền lực. Không có gì có thể thoát được khỏi tầm kiểm soát của đảng. Dù rằng có sự hiện diện của một chính phủ, một quốc vụ viện do thủ tướng đứng đầu, hiện nay là ông Gia Bảo, hay một quốc hội, tức là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc do ông Ngô Ban Quốc làm chủ tịch, mỗi năm họp một lần tại Bắc Kinh. Nhưng trong thực tế, chính Đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ quan lãnh đạo và ảnh hưởng thực sự của các ông Ôn Gia Bảo và Ngô Băng Quốc là nhờ vai vế thứ nhì và thứ ba của họ trong bộ máy đảng. Đảng Cộng sản cũng lãnh đạo quân đội thông qua quân ủy trung ương, các tập đoàn quốc doanh thông qua ban tổ chức trung ương, các tỉnh thành và phương tiện truyền thông thông qua ban tuyên huấn trung ương và các trường đại học.
Cho dù những cải cách kinh tế của Trung Quốc đã bước vào thế giới của tư bản, nhưng cách tổ chức của quốc gia này vẫn theo kiểu Lenin, dựa trên mô hình Xô Viết với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ. Cơ cấu này được đổi mới cứ mỗi 5 năm một lần. Nhân đại hội đảng họp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nằm ở quảng trường Thiên An Môn với nghi thức cờ đỏ dập trời và trong tiếng nhạc quốc tế ca.
Chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Quốc đã thích nghi được với thời đại mới và tỏa vòi khắp nơi, từ thượng tầng cho đến các làng quê. Một sự kiện rất mới là Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã hiện diện trên các mạng xã hội. Tờ báo chính thức của đảng là Nhân dân Nhật Báo cũng như Tân Hoa Xã đều có mặt trên mạng WeChat để tuyên truyền những lời lẽ tốt đẹp và thuyết phục hàng trăm triệu cư dân mạng. Thường trực Bộ Chính trị với 9 thành viên và có thể giảm xuống còn 7 sau đại hội đảng lần thứ 18 khai mạc ngày hôm nay, chính là trung tâm quyền lực. Về mặt chính thức thì các ủy viên thường trực được chỉ định theo một tiến trình được gọi là dân chủ từ các cấp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đại hội. Nhưng trong thực tế, quyết định do một nhóm các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất đưa ra gồm nhiều phe phái và các nhóm lợi ích khác nhau. Quyền quyết định là từ một nhóm lãnh đạo cao cấp, là những người sẽ rời vị trí và cả những lãnh tụ về hưu nhưng vẫn có ảnh hưởng lớn như cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân chẳng hạn.
Hồ Cẩm Đào muốn đề cử người thay thế mình là Lý Khắc Cường, đã là ủy viên thường trực từ năm 2007 và xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản, phe của ông. Nhưng cuối cùng ông Tập Cận Bình cũng đã vào ủy ban thường trực cách đây 5 năm mới là người được lựa chọn.
Đó là vì Tập Cận Bình là người được lòng tất cả các phe phái trong đảng, cũng như các cựu lãnh tụ và các tập đoàn quốc doanh lớn, và nhất là thuộc về Thái tử đảng, có nghĩa là con cái của các nhà lão thành cách mạng, một thứ quý tộc đỏ. Tập Cận Huân, cha của ông Tập Cận Bình, là người đã thành lập cơ sở cộng sản tại miền Đông Bắc Trung Quốc trong thập niên 30, trước khi bị Mao Trạch Đông cách chức năm 1962 và sau đó được phục hồi vào thập niên 70, trở thành một trong những khuôn mặt tham gia chính sách cải cách và mở cửa của Đặng Tiểu Bình. Ông Lý Khắc Cường sẽ lên làm thủ tướng, thay thế ông Ôn Gia Bảo từ tháng 3 năm tới, nhân kỳ họp quốc hội. Một hoàng tử kế vị khác là Bạc Hy Lai đã mưu cầu thăng tiến qua việc nhấn mạnh nhu cầu đấu tranh chống bất bình đẳng, lăng xê phong trào Mao Ích, nhưng ông Bạc đã bị loại, bị lên án là tham nhũng và xài sang, cũng như đã tìm cách bao che cho bà vợ đã bị kết tội cố sát. Đối với những người chỉ trích nhiều nhất thì Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng giống như một băng đảng mafia chuyên phân phối cho các thành viên thuộc những gia tộc khác nhau những thành quả từ sự tăng trưởng tuyệt vời của Trung Quốc. Một luận cứ chừng như đã được chứng minh qua những tiết lộ liên tiếp về gia tài tích lũy được của những người thân ông Tập Cận Bình và Ôn Gia Bảo. Còn đối với những người khác, sau khi đã cố phá hủy một nước Trung Hoa cũ dưới thời Mao Trạch Đông, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biết tái lập một cách khôn khéo và hiệu quả triều đình Trung Hoa với đội quân quan lại có học thức để điều hành một đất nước rộng mênh mông. Một đảng với 82,6 triệu đảng viên trên dân số 1,3 tỷ người đã đưa đất nước lên vị trí nền kinh tế thứ nhì thế giới với chương trình tăng trưởng và ổn định.
RFI, Radio France Internationale, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với RFI tiếng Việt. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Khai mạc Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh tố cáo nạn tham nhũng, kêu gọi cải cách và tăng cường sức mạnh trên biển.
6 người Tây Tạng toan tự thiêu trước lúc khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Việt Nam giành quyền đăng cai Á vận hội ASEAN 2019.
Bà Aung San Suu Kyi kêu gọi tăng cường an ninh tại khu vực có xung đột sắc tộc.
Tổng thống Mỹ Obama trở lại Nhà Trắng, đối mặt với cuộc chiến ngân sách.
Hy Lạp thông qua kế hoạch kinh tế khắc khổ mới, hàng trăm ngàn người biểu tình phản đối.
Một mỗi ngày một sự kiện, Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi xây dựng mô hình tăng trưởng mới.
Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sự kiện Tổng thống Mỹ mãn nhiệm tái đắc cử là chủ đề chính của các nhật báo Pháp. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần cuối của một điểm báo. Ngày hôm nay, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 khai mạc. Về sự kiện chuyển giao quyền lực trong nội bộ thế lực chính trị lãnh đạo nền kinh tế thứ hai thế giới, báo chí Pháp có nhiều bài viết đáng chú ý. Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị bài Các phe phái trong Đảng Cộng sản Trung Quốc phân chia quyền lực trong đại hội trên nhật báo Libération do đặc phái viên gửi về từ Bắc Kinh. Libération nhận định hiện tại trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc có 3 thế lực tranh giành ảnh hưởng và phân chia các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực tối cao của đảng này. Đằng sau vẻ ngoài thống nhất, nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc phân hóa rất sâu sắc. Phần lớn các xung đột đều diễn ra trong hậu trường. Tuy nhiên, đôi khi có những đụng độ vượt ra ngoài khuôn khổ nội bộ. Ví dụ như vụ hạ bệ Bạc Hy Lai, một lãnh đạo đương có hy vọng lọt vào nhóm lãnh đạo tối cao.
Kể từ khi lập quốc cho đến năm 2002, mỗi cuộc thay đổi quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đi liền với các đấu đá quyết liệt giữa các phe phái, từ âm mưu đảo chính lật đổ Mao Trạch Đông năm 1971 đến thời kỳ Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền năm 1978, rồi cuộc đàn áp đẫm máu tại Thiên An Môn năm 1989. Libération nhận định, mặc dù xung đột giữa các phe phái trong Đảng Cộng sản không còn dữ dội như trước đây, nhưng những xung đột này vẫn tiếp tục là một nhân tố cơ bản trong đời sống chính trị Trung Quốc.
Theo Libération, trong Đảng Cộng sản Trung Quốc có 3 phe nhóm chính, nhóm Đoàn Phái, nhóm Thượng Hải và nhóm Thái Tử. Đoàn Phái là một trong 2 nhóm chính, bao gồm những lãnh đạo xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Đây là những người có nguồn gốc xuất thân bình dân, phần lớn được coi là ủng hộ chính sách phát triển kinh tế tại các khu vực nội địa, là những vùng tụt hậu so với khu vực Duyên Hải. Lãnh đạo hiện nay Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng tương lai Lý Khắc Cường được coi là thuộc về Đoàn Phái. Nhóm này ra đời trong những năm 1980 dưới thời Hồ Diệu Bang. Cựu lãnh đạo nổi tiếng về tư tưởng cải cách này đã lựa chọn các lãnh đạo tương lai trong lực lượng Đoàn Thanh niên. Nhóm chủ chốt thứ hai là nhóm Thượng Hải. Như tên gọi, nhóm được gọi là Tinh Hoa này bao gồm các lãnh đạo xuất thân từ thành phố Thượng Hải, một đầu tàu của nền kinh tế Trung Quốc. Đây là phe nhóm hình thành dưới thời Giang Trạch Dân. Nhóm này ủng hộ chủ trương phát triển khu vực Duyên Hải, đặc biệt là các ngành công nghiệp xuất khẩu.
Theo Libération, thể chế quyền lực tại Trung Quốc thường được mô tả như một đảng, hai phe. Hai phe ở đây là nhóm Đoàn Thanh niên và nhóm Thượng Hải. Hiện tại, nhóm Thượng Hải nắm 5 trên 9 ghế ủy viên thường trực Bộ Chính trị, 4 ghế còn lại do các lãnh đạo đoàn phái nắm. Theo nhà Trung Quốc học Jean-Luc Dominac, trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc có một quy tắc bất thành văn khiến cho sự cân bằng quyền lực này được bảo tồn.
Việc phân chia quyền lực giữa hai phe không chỉ là chia ghế lãnh đạo mà còn phân phối các đặc quyền, các nguồn lực tài chính và vật chất từ xe công cho đến biệt thự công, v.v. Ngoài hai phe chủ yếu kể trên, còn có nhóm các thái tử đảng, bao gồm con cháu của các cựu lãnh đạo thời cách mạng. Tập Cận Bình, lãnh đạo số 1 tương lai thuộc về nhóm này, Bạc Hy Lai trước khi bị hạ bệ, cũng như hàng trăm nhân vật cao cấp trong bộ máy chính trị thuộc về nhóm thái tử đảng. Các nhân vật thuộc nhóm này thường có nhiều tác động đến sự cân bằng quyền lực giữa hai thế lực chủ yếu kể trên. Điều không đáng ngạc nhiên là đa số các thái tử đảng ăn lương của nhóm Thượng Hải.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, Le Figaro có bài Trung Quốc thỏa thuận dàn lãnh đạo mới. Bài viết chỉ ra 3 vấn đề chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước ngưỡng cửa chuyển giao quyền lực nội bộ. Thứ nhất là vấn đề nhân sự. Với câu hỏi, Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có 7 hay 9 thành viên. Việc ông Bạc Hy Lai, một ứng viên tiềm năng, bị phế truất có thể là một yếu tố làm tăng khả năng giảm số lượng 9 thành viên hiện nay xuống còn 7. 7 thành viên được coi là số ghế dễ tạo được sự cân bằng quyền lực giữa các phe phái. Có tin đồn cho rằng các chức vụ ủy viên thường vụ, phụ trách tuyên huấn và phụ trách an ninh sẽ bị đẩy xuống hàng thứ hai. Nếu điều này được khẳng định, thì có nghĩa là sẽ có mặt một sự chuyển đổi lớn so với chủ thuyết hiện nay, vốn dành cho việc bảo vệ an ninh, cho sự lãnh đạo của Đảng, một vai trò hết sức quan trọng. Khả năng ông Hồ Cầm Đào có thể ở lại 2 năm nữa trên cương vị Chủ tịch Quân ủy Trung ương cũng là một điều rất được quan tâm. Câu hỏi chủ chốt thứ hai được Le Figaro nhấn mạnh là liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có đoạn tuyệt với di sản Mao Trạch Đông hay không? Hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy tư tưởng Mao đang bị loại khỏi hệ thống giáo điều của Đảng.
Câu hỏi thứ ba là ekip lãnh đạo mới sẽ giữ nguyên trạng hay sẽ tiến hành cải cách? Theo Reuters, hai ông Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình đã đề nghị thay đổi cách chỉ định ekip lãnh đạo mới thông qua một cuộc bỏ phiếu nội bộ ít nhiều mang tính dân chủ với số lượng ứng cử viên nhiều hơn 20% so với số chức vụ cần bầu, thay vì cách bầu cử mang tính hình thức từ trước đến nay mà thực chất là cấp dưới chấp nhận các đề nghị dân sự do cấp trên chỉ định.
Theo Le Figaro, về mặt kinh tế xã hội, hiện tại trong xã hội Trung Quốc đã có các đồng thuận đối với việc cần thiết phải có các cải cách, cho dù có các quan niệm khác nhau về nhịp độ và cách thức tiến hành. Các lĩnh vực cải cách chủ yếu là giảm bớt khu vực kinh tế nhà nước vốn được hưởng nhiều ưu đãi, thay đổi các quy chế đối với lao động nhập cư và cải cách chế độ thuế hiện tại đang rất có lợi cho các chính quyền địa phương sống nhờ vào việc trưng thu đất đai của người dân. Các cải cách được coi là cần thiết này có nguy cơ bị các nhóm lợi ích thâu tóm, cả quyền lực chính trị và kinh tế ách lại hay kìm hãm. Cũng về Trung Quốc, Lạc Khoa có bài tham nhũng xói mòn các cơ quan quyền lực tối cao tại Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới, nhưng xếp thứ 75 trên 182 nước về mức độ tham nhũng, theo điều tra của tổ chức Transparency International. Còn Lâm Mông có bài đáng chú ý, chính pháp ủy hay đảng chống lại giới thẩm phán. Đây là kỳ thứ 3 trong loạt bài 6 kỳ của Lơ Mông về đời sống chính trị Trung Quốc. Quá trình xây dựng một nhà nước pháp quyền tại Trung Quốc có một trở lực lớn. Trở lực này nằm trong chính bộ máy Đảng Cộng sản Trung Quốc với sự tồn tại của Ủy ban Chính pháp đầy quyền lực, hay tên gọi đầy đủ là Ủy ban các vấn đề luật pháp và chính trị, thường do một ủy viên thường vụ Bộ Chính trị nắm giữ. Theo giáo sư luật Đại học Bắc Kinh, mục tiêu hoạt động của ủy ban này là can thiệp vào đời sống tư pháp, hủy hoại sự độc lập của nền tư pháp. Ủy ban Chính pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc được lập ra vào năm 1978. Vào thời điểm các cải cách để xây dựng một hệ thống pháp luật thích ứng với cải cách mới. Trong thời gian các cải cách chính trị 1987-1988, ủy ban này bị loại bỏ nhưng sau đó được lập lại sau biến cố Thiên An Môn. Quyền lực của ủy ban này ngày càng được mở rộng. Sau vụ Bạc Hy Lai, nhiều chỉ trích nhắm vào ủy ban này với người đứng đầu là ông Chu Vĩnh Khang. Obama tái đắc cử trước thách thức tái hòa giải nước Mỹ. Về việc ông Obama tái đắc cử, Lâm Mông chạy trên trang nhất hàng tựa. Obama, cái tốt nhất còn ở phía trước. Tổng thống tái đắc cử muốn làm việc với Đảng Cộng Hòa để đưa đất nước đi lên. Libération thì có tít, Obama tiếp tục cuộc chiến. Tờ báo cánh tả dành một phụ chương đặc biệt cho sự kiện này với hàng tít hôm một chữ duy nhất, yes. Obama một cuộc ra đi mới là hàng tựa của La Khoa. L'Humanité thì đặt câu hỏi, Obama sẽ làm gì với chiến thắng này? Tờ báo kinh tế Lezeco chạy tựa Tổng thống dưới sự kiểm soát. Trong khi đó, Le Figaro nhấn mạnh nợ nần, tăng trưởng, thất nghiệp Iran. Đối với Obama, tất cả vẫn ở trước mặt. Báo Le Figaro có bài viết đáng chú ý mang tựa đề Obama phải trở thành Tổng thống hòa giải do đặc phái viên gửi về từ Washington với nhận định chiến thắng này khác hẳn năm 2008. Lần này trở lại Nhà Trắng là một con người tỉnh táo. Trở lại Washington, thủ đô của nước Mỹ, nơi các tranh cãi và đối đầu giữa phe Cộng Hòa và phe Dân Chủ, nếu không tạo được các thỏa hiệp, Obama sẽ thất bại. Mặc dù thu được 303 đại cử tri trên tổng số 538, tức là đa số vững chắc, thế nhưng nếu so sánh về số lượng cử tri ủng hộ, thì Obama chỉ vượt Romney có 0,3%. Cùng với việc Đảng Cộng Hòa nắm giữ Hạ viện, sự cách biệt ít ỏi này khiến thắng lợi của Obama mang tính chất mong manh. Vừa được bầu lại, Tổng thống Obama đã có một động thái hướng đến hòa giải với lãnh đạo đối lập. Ông tuyên bố, trong những tuần tới, ông mong muốn gặp Thống đốc Romney để nói chuyện về những gì mà họ có thể cùng nhau làm để đưa nước Mỹ đi lên. So với nhiệm kỳ trước đây, thì đây là một thay đổi lớn. Trước đây, Obama giao hẳn cho Phó Tổng thống Biden công việc đàm phán thỏa hiệp với đối lập, vì điều này có vẻ ngược như với tính cách của ông. Động thái bất ngờ này đã để ngỏ ra khả năng Tổng thống tái đắc cử mời đối thủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tham gia vào chính phủ tương lai, và cũng không loại trừ việc Obama hợp tác với cựu ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng Hòa Paul Ryan, vốn hết sức xuất sắc trong cuộc tranh cử và trở thành một trong các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, nơi đảng này chiếm đa số. Thuốc lá điện tử, giới chuyên gia chia rẽ. Tại nước Pháp, kể từ 2 năm nay, thuốc lá điện tử được tiêu thụ ngày càng nhiều. Khoảng 1 triệu người Pháp đã thử dùng loại thuốc lá điện tử. Theo thống kê của các nhà sản xuất, khoảng 500.000 người sử dụng thuốc lá điện tử hàng ngày. Bên ngoài mục đích sử dụng vì tò mò, thuốc lá điện tử được sử dụng phổ biến với mục tiêu cai nghiện hay giảm lượng tiêu thụ thuốc lá. Ích lợi của thuốc lá điện tử, theo các nhà sản xuất, là người hút vẫn giữ được thói quen và có cùng một cảm giác khi hút thuốc thật, với các mùi vị và đôi khi cả một lượng nicotine tương tự. Có điều là người sử dụng không hít phải hơi thuốc độc hại. Việc sử dụng thuốc lá điện tử được cho phép tại những nơi công cộng nói chung, ngoài việc bị cấm trên máy bay. Tuy nhiên, trên phương diện khoa học, tác động tốt hay xấu của thuốc lá điện tử là một chủ đề gây tranh cãi. Cơ quan quốc gia về an toàn dược phẩm Pháp cảnh báo người tiêu dùng cần phải thận trọng trước mặt hàng này. Hiện tại, thuốc lá điện tử bị cấm bán tại các hiệu dược phẩm ở Pháp. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Tổng thống Obama trước hai thách thức kinh tế và đối ngoại ở nhiệm kỳ 2, tạp chí do Tú Anh biên soạn.
Trái với tiên liệu của các nhà phân tích, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chiến thắng rõ nét trong ngày bầu cử 6 tháng 11 vừa qua, trong khi tất cả các nhà lãnh đạo Tây Phương đều thất cử sau nhiệm kỳ 1 vì khủng hoảng, thì vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ đã thực hiện được kỳ công, tái đắc cử vẻ vang sau 4 năm cầm quyền với hai cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan trên vai và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính nghiêm trọng do người tiền nhiệm để lại. Tuy nhiên, niềm vui này rất ngắn ngủi. Ngay trong thông điệp cảm ơn cử tri vào đêm khuya 6 tháng 11, Tổng thống Obama đã cho biết sẽ gấp rút tấn công vào những thử thách lớn nhất mà dân chúng đang nóng lòng mong đợi: kinh tế, công ăn việc làm, nợ công. Tuy nhiên, vì là siêu cường thế giới, cho nên song song với nỗ lực an dân, chính phủ Mỹ còn phải củng cố vai trò lãnh đạo toàn cầu. Theo giới phân tích, thách thức lớn nhất của Tổng thống Obama là phải tiếp tục tạo thêm công ăn việc làm cho 23 triệu người thất nghiệp, chiếm tỷ lệ 7,9% dân số năng động theo thống kê đầu tháng 11/2012, trong khi tỷ lệ tăng trưởng chỉ còn 2%. Trung Quốc bị xem là căn nguyên nguồn cội với chính sách kềm giá đồng tiền để hỗ trợ bất chính hàng xuất khẩu, làm tổn hại cho ngành công kỹ nghệ Hoa Kỳ. Trong 4 năm qua, Tổng thống Obama đã thành công kéo tỷ lệ thất nghiệp từ 10% xuống còn dưới 8%. Theo ông Obama, trận chiến 4 năm tới là phải tập trung trên hai trục. Trong nhãn quan của Tổng thống Mỹ, trận chiến 4 năm tới là phải tập trung trên hai trục. Tái phối trí các ngành kỹ nghệ đã dời ra nước ngoài, kéo họ về lại nước Mỹ và gia tăng khai thác khí đá phiến. Lĩnh vực này đã tạo ra 600.000 việc làm trong 8 năm qua. Một lời hứa khác của ông Obama là giảm nợ công từ 16.000 tỷ đô la xuống 12.000 tỷ khi hết nhiệm kỳ 2. Vấn đề gay go là Hạ viện Mỹ nằm trong tay đảng Cộng Hòa và đảng này không ngừng ngăn chặn mọi cải cách của lãnh đạo hành pháp dân chủ trong 4 năm qua. Về đối ngoại, Iran, Syria là hai thách thức của Washington, nhưng không phải chỉ có Trung Cận Đông, chính quyền Obama còn phải kiện toàn chính sách tái định vị tại châu Á. Trên các hồ sơ quốc tế này, bài toán của Tổng thống Mỹ là tìm một phương án can thiệp nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đây là trách nhiệm của Ngoại trưởng tương lai. Bà Hillary Clinton sẽ rời chức vụ này để chuẩn bị cho năm 2016. Người ta đã nói đến Thượng nghị sĩ John Kerry ở Bộ Ngoại giao, còn Bộ Quốc phòng rất có thể được trao cho cựu đại tướng Colin Powell. Cả hai đều từng tham chiến tại Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về mục tiêu và phương châm của Tổng thống Obama giải quyết các hồ sơ lớn của nước Mỹ, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây với nhà báo Hà Ngọc Cư, cộng tác viên báo Ngày Nay tại Houston, Texas. Thân chào nhà báo Hà Ngọc Cư. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã tái đắc cử một cách vẻ vang. Câu hỏi đầu tiên thưa anh Hà Ngọc Cư, do đâu mà Tổng thống Obama đã chiến thắng một cách vẻ vang, trong khi 24 giờ trước đó giới quan sát vẫn cho rằng cái kết quả bầu cử sẽ rất là xích sao, thưa anh?
Thực sự ra cho tới gần 12 giờ đêm đó, cái tiểu bang Florida là một trong những cái tiểu bang mà có thể nghiêng về bên hữu mà cũng có thể nghiêng về bên tả. Thì cho tới giờ phút chót vẫn là 50-49, cho nên nó vẫn còn hồi hộp. Thế nhưng mà cái tiểu bang mà Ohio đó với lại cái tiểu bang Florida là hai cái tiểu bang swing state này đó, là hai cái tiểu bang nó có nhiều cái phiếu cử tri đoàn nhất. Thì khi mà ông Obama mà thắng ở Ohio đó thì là chắc ăn rồi. Thế thì cái nguyên nhân mà thắng lợi của ông Obama là thứ nhất ấy, là cái kỳ này cái người Mỹ mà da đen ấy, và cái người Mỹ châu Mỹ gốc Latin họ sợ ông Obama thất cử, cho nên chưa có năm nào mà cái cử tri của những cái khối này họ đi bầu đông như vậy. Thứ hai đó là Obama cũng được một số phiếu của người châu Á, thí dụ tiểu bang Hawaii chẳng hạn, anh thấy ông Obama đã thắng với đa số phiếu tuyệt đối. Thế thì có thể nói rằng đây là nguyên nhân của thắng lợi của cái này là phải nhờ vào cái lá phiếu của những cái dân da màu, và thứ hai là cái giới trẻ ở Mỹ thì tới 60% họ bỏ cho đảng Dân Chủ, và thứ ba nữa là cái giới phụ nữ, và thứ bốn là cái giới trung lưu, cái giới mà ông Mitt Romney đã nói rằng 47% những cái người sống dựa vào chính phủ của ông không khe những cái người đó. Nguyên nhân thất bại của Mitt Romney là sao? Là cái lập trường của ông nó chao đảo. Nếu ông Mitt Romney mà là Mitt Romney khi còn là thống đốc của tiểu bang Massachusetts thì ông ấy chắc chắn là ông sẽ thắng, nhưng mà tại là vì ông lập trường ông thay đổi nhanh quá cho nên là người ta không tin được ông.
Thưa anh Hà Ngọc Cư, song song với cái kết quả mà chiến thắng vẻ vang của Tổng thống Obama thì trên báo chí Mỹ đã đưa ra một số thách thức mà nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama phải giải quyết. Thì thưa anh, đó là những cái hồ sơ cụ thể như thế nào?
Nhất ấy, bên đảng Dân Chủ vẫn nắm đa số ở Thượng viện, nhưng mà ở Hạ viện ấy, thì đảng Cộng Hòa lại vẫn đa số. Cho nên là ông Obama sẽ bị cái nó gọi là trong cái bế tắc của Quốc hội. Người ta sợ rằng là đảng Cộng Hòa lại tiếp tục đánh phá ông Obama, cho nên đã có nhiều báo gọi đảng Cộng Hòa là no party, tức là cái đảng mà luôn lúc nào cũng say no với bất cứ một cái biện pháp nào, chính sách nào của Obama, cho nên có thể rằng Obama sẽ gặp cái sự chống đối ở Hạ Viện, khiến cho ông bị bó tay không làm được những cái việc cái dự định của ông ấy. Ông Obama đã là tổng thống của một cái đất nước chia rẽ trầm trọng, và đó là cái thách thức lớn nhất trong cái 4 năm tới. Về cái thách thức thứ hai là vẫn là kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp tuy có xuống một chút nhưng cũng vẫn ở 7.8-7.9. Hai là vấn đề là cái nợ quốc gia càng ngày càng có nguy cơ tăng lên, và cái thâm thủng ngân sách càng ngày càng tăng lên. Làm thế nào để ông Obama có thể giải quyết được cái vấn nạn đó là một cái câu hãy là còn là một câu hỏi lớn. Tôi nghĩ rằng đó là hai cái thách thức lớn nhất của ông Obama. Thứ nhất là về quốc hội, thứ hai là vấn đề kinh tế, công ăn việc làm,
tức là về chính trị nội bộ, và thứ nhì là về vấn đề kinh tế liên quan đến cái đời sống thiết thực của người dân Mỹ. Tuy nhiên thưa anh Hà Ngọc Cư, qua cái thông điệp của ông Mitt hôm nay và của Barack Obama vào ngày hôm qua, có cho phép người ta hy vọng là cái nhiệm kỳ 2 nó sẽ tương đối không có bị thọc gậy bánh xe như là nhiệm kỳ 1, thưa anh?
Theo những nhận định của ông cựu tổng thống Bill Clinton đó, thì nước Mỹ phải cho ông Barack Obama một cái thời gian để mà vực từ cái đáy vực mà đi lên trên được. Thì hiện nay người ta cũng thấy có những cái dấu hiệu là cái chính sách của Obama bắt đầu có hiệu quả. Tôi thí dụ như là cái nhà bây giờ cũng lên, cái số nhà mà bị đóng, bị foreclosure đó thì nó cũng giảm xuống. Thứ hai là cái công ăn việc làm nó cũng đang lên. Thứ ba là cái kỹ nghệ sản xuất của Mỹ, nhất là kỹ nghệ xe hơi, kỹ nghệ máy bay thì cũng đã đang có cái dấu hiệu là đi lên. Thí dụ như trong tháng 10 vừa rồi thì có gần 200.000 người là có công ăn việc làm mới. Thì đó là những cái mà người ta hy vọng rằng là trong 4 năm tới ông Obama có thể đưa nước Mỹ không được như cái thời kỳ của Bill Clinton, nhưng cũng khá hơn là cái thời kỳ cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Bush rồi Tổng thống con đó. Thứ ba là người ta hy vọng rằng là ông Obama đó sẽ cố gắng làm thế nào để thỏa hiệp được với lại Đảng Cộng Hòa, nhất là trong Hạ Viện, để mà được Hạ Viện chấp thuận một số chính sách mạnh bạo của ông. Đó là cái hy vọng. Và thứ hai là người ta cũng thấy rằng bây giờ trong nội bộ Đảng Dân Chủ cũng như trong nội bộ Đảng Cộng Hòa là những cái phe cực tả hoặc cực hữu, họ cảm thấy rằng nếu mà không thay đổi chính sách thì là trong 6-4 năm tới thì sẽ thua nữa. Thứ nhất là về cái khối cử tri của người châu Mỹ Latin bây giờ là tới 10%, và càng ngày cái số cử tri của khối châu Mỹ Latin nó càng lên cao, thì Đảng Cộng Hòa phải thay đổi đường lối, thay đổi chính sách, cũng như Đảng Dân Chủ cũng phải trở về ở phía trung dung chứ không có cực tả như trước nữa. Thì đó là người ta hy vọng rằng sự điều chỉnh về chính sách này sẽ giúp cho nước Mỹ đoàn kết hơn, thống nhất hơn để mà giải quyết cái nội bộ của mình. Thì trong cái bài diễn văn của mình thì ông Obama có nói rằng cái thắng lợi này là cái thắng lợi của toàn dân Mỹ. Tức là ông Obama cũng cảm thấy rằng là nước Mỹ đang chia rẽ, và ông cố gắng làm thế nào để mà kêu gọi được sự đoàn kết của toàn dân Mỹ để mà cùng với ông giải quyết được cái vấn đề, cái vấn nạn về kinh tế. Và ông Mitt Romney đó, ông cũng có một cái thái độ rất là, tôi rất là khâm phục, là ông cũng nhận thất bại nhưng cũng kêu gọi dân Mỹ hãy ủng hộ ông Obama để mà cùng đưa nước Mỹ thoát ra khỏi cái cơn suy thoái này. Thì đó là hai người thắng và người bại đều nhất tâm quyết tâm là đoàn kết dân tộc Mỹ lại để mà đưa được nước Mỹ ra khỏi cái cuộc suy thoái trầm trọng này.
Thưa anh Hàn Ngọc Cư, cũng trong cái thông điệp cảm ơn cử tri đã bỏ phiếu cho mình thì ông Obama có nói đến cái tương lai của nước Mỹ. Nước Mỹ là một siêu cường về quân sự, nhưng nước Mỹ không phải chỉ là siêu cường về quân sự mà thôi, mà còn có nhiều cái lá chủ bài khác. Ông đặc biệt nhấn mạnh là về vấn đề văn hóa, cũng như là cái tinh thần bao dung của nước Mỹ, của người dân Mỹ. Thì thưa anh, với những cái đức tính này, nước Mỹ có thể vượt lên những cái khó khăn về kinh tế và như anh nói đó là chia rẽ nội bộ không thưa anh?
Bây giờ nếu mà ta nói như vậy, tức là ta phải nhìn về cái hướng đối ngoại, triết lý đối ngoại của ông Obama thì nó ngược hẳn với lại cái chính sách của thời Tổng thống Bush, nhất là ông Phó Tổng thống Dick Cheney, là cái coi như là một cái chính sách diều hâu, tức là dựa vào thế mạnh quân sự và dựa vào thế mạnh kinh tế để mà áp đặt ảnh hưởng của Mỹ. Thứ nhất là về cái khối Trung Đông, về khối Ả Rập. Thì ông Obama, ông trái lại là ông ấy dựa vào cái chủ thuyết của ông là sống hài hòa, là đặt cái vấn đề, giải quyết vấn đề xung đột quốc tế bằng qua các cuộc thương thảo, qua cái sự thuyết phục, cũng như là nâng cao cái vấn đề dân chủ lên, thì ông cũng dựa vào làm thế nào để cho dân chúng tại những cái quốc gia đó họ cảm thấy dân chủ là con đường duy nhất để mà tiến bộ, và thuyết phục những cái dân tộc, các quốc gia đó là tự họ đạt được cái dân chủ, chứ không có phải dùng cái sức mạnh của mình để mà áp lực họ để theo dân chủ. Đó là cái lý thuyết, cái chủ trương của ông Obama. Thế về cái vấn đề kinh tế đó, thì ông Obama là ông có cái câu gọi là refocusing, tức là ông ấy tái tập trung kinh tế và quân sự của Mỹ về Đông Nam Á, trong đó gồm có cả Nhật Bản, Phi Luật Tân, Nam Hàn, Việt Nam, Thái Lan. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái chính sách đúng, đó là một cái hướng đi đúng cho những thập niên tới về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Hiện nay nước Mỹ cũng vẫn còn đang đứng đầu trước những cái mối đe dọa được xem như là rất là nghiêm trọng, như tình trạng khủng bố, như là hồ sơ hạt nhân của Iran, và cái tình trạng bất ổn ở Trung Cận Đông. Thì với tư cách là một nhà báo kỳ cựu tại Hoa Kỳ, thì anh dự báo ra sao trong cái nhiệm kỳ tới Hoa Kỳ sẽ có những cái chính sách như thế nào, hy vọng sẽ mang lại những kết quả cụ thể như là công luận đang chờ đợi hay không ạ?
Vâng, thế về vấn đề là Trung Đông thì thấy là cái vấn đề, cái gai, cái mà đang làm cho nước Mỹ đang rất là khó khăn đó là tình trạng của Syria. Tổng thống Obama thì chủ trương là ủng hộ về vấn đề tinh thần, nhưng mà không có võ trang những cái phe nổi dậy của Syria, mà hy vọng rằng dùng áp lực quốc tế để cho buộc ông Assad là phải từ chức. Cái vấn đề ở Syria như vấn đề liệu là trong cái gọi là mập mờ, chưa biết là ngả về phía Mỹ hay là chống lại Mỹ, cho nên là hiện thời thì người ta chưa nhìn thấy được rõ cái chính sách của Mỹ sẽ như thế nào, và cái tình hình ở những cái quốc gia này chưa biết nó ngã ngũ như thế nào. Đối với cái vấn đề Iran đó, thì cái chính sách mà phong tỏa kinh tế của Tổng thống Obama thực sự đã có kết quả, và chính ngay cả ứng cử viên Mitt Romney cũng công nhận rằng là đó là một cái chính sách đúng. Cái vấn đề Do Thái thì thực quả thực là giữa Tổng thống Obama và Netanyahu thì cũng có những cái bất đồng, nhưng mà xin nhớ rằng từ năm ngoái đó, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Israel Do Thái là 3.2 tỷ đô la về vũ khí. Cho nên rằng hôm sáng hôm nay, ông Netanyahu cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ và Israel vẫn là những đồng minh chiến lược, và Hoa Kỳ cũng vẫn là cái người mà bảo vệ cái sự độc lập của như sự toàn vẹn lãnh thổ của Israel.
Dạ. Thưa anh Hà Ngọc Cư, anh là một cây bút cột trụ của báo Ngày Nay, một tờ báo có uy tín ở Houston, Texas. Thì theo anh, cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ đã nhận định ra sao về cái chiến thắng của ông Obama, thưa anh?
Vâng, thì thưa anh, trước đây đó, 4 năm về trước đó, thì phải nói rằng đa số người Mỹ gốc Việt là nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà sau khi ông Obama đắc cử Tổng thống đó, thì cho tới ngày hôm nay, theo thống kê của những cái viện nghiên cứu về Á Châu đó, thì hiện nay cái số người Mỹ gốc Việt nghiêng về Đảng Dân Chủ là 36% và Đảng Cộng Hòa chỉ có 35%. Riêng về cái giới trẻ Việt Nam mà họ trình độ đại học thì 60% là họ nghiêng về Đảng Dân Chủ. Đấy, trong gia đình tôi có mấy đứa cháu đều là bỏ cho Obama hết. Thì trong cái chiều hướng như vậy, trong cái xu thế như vậy thì càng ngày thì tôi nghĩ rằng cái cử tri gốc Việt ở Hoa Kỳ sẽ càng ngày càng nghiêng về phía Dân Chủ. Thì như ở tiểu bang Texas nói riêng đó, thì là Đảng Cộng Hòa là thống soái ở đây rồi. Nhưng mà càng ngày cái cách biệt giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa ở Texas, tôi nghĩ rằng trong 4 năm nữa thì có thể là Đảng Cộng Hòa sẽ không còn ở cái vị trí thống lãnh như ngày hôm nay nữa.
Yeah. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư từ Houston, Texas.
Sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí lịch sử với đề tài Bài thơ thần của Lý Thường Kiệt và bài học chủ quyền lãnh thổ, tạp chí do Lê Phước phụ trách. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Paris của Marc Lavoine.
Tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots, je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la santé de tes amants, je laisse couler ta Seine sous tes ponts, ta rengaine toujours après la peine. Pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, et je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Tes bras sur tes quais, y'a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes cinés, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air. Et moi, de quoi j'ai l'air? Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé.